nhìn nhục tất cả chúng ta là Phật. Nếu chúng ta còn tranh chấp là chúng ta là quỷ, ngạ quỷ súc sanh, còn chấp nhận cái điều đó nữa, để cho những người tranh chấp đó có cơ hội thích tâm, chúng ta đã ra khỏi đây thì chúng ta phải trở về từ bi và học từ bi. Bây giờ chúng ta đổ bộ trên mảnh đất này là đổ bộ cái gì? Tình thương và đạo đức đang rước chúng ta. Chúng ta mới thấy chuyện ở xứ Úc. Nếu cái chính phủ xã hội này nó không có tình thương và đạo đức, chúng ta không ở đây. Hãy sức mạnh đâu? Sức mạnh tình thương và đạo đức do ông trời đã tạo, đã sắp đặt từ duyên nghiệp người Việt Nam. Bao nhiêu nghiệp bị đầy đau, khổ, đủ thứ từ Trung Hoa cũng vậy. Ngày hôm nay sạch hết sức nghiệp. Cơ hội cuối cùng là để chúng ta trở về với chúng ta. Nếu mà chúng ta không trở về với chúng ta, ôm sự tranh chấp, thù hận lẫn nhau, rốt cuộc không bao giờ tiến, tự gian mình. Cho nên những người xuống địa ngục là riêng riêng với chúng ta. Ở kiểu ở ngục nào thì ở ngục đó chính mình đã tạo và chính mình đòi hỏi cái ngục đó. Nó mới bị cái chuyện đó. Lấy gì chứng minh? Cho hỏi bây giờ ở thế gian có bị heo, biết cái lý lịch của con heo không? Con heo nó bị giam, nó bị một khổ, nó hành hạ, nó đủ thứ hết. Nó nói bây giờ tôi khổ quá, không cho duyên cho tôi trở về thế gian, không cho tôi bớt tôi, cho tôi được nghỉ và bớt lại. Thế được không? Đóng con heo, đóng con heo đẹp đó, thấy con heo, có con heo đẹp, đóng con heo đó thì trở lại về ăn chơi hơn, có làm heo. Nhưng mà phải hy sinh. Làm con heo thì tắm cho nó, tắm cho nó, mà ăn uống ta lo cho nó, không có làm gì. Nó phải hy sinh sắp đến. Thấy không? Bây giờ chúng ta phát một cái đại nguyện nhất định chúng ta làm vợ. Rồi buông bỏ tất cả những sự tranh chấp ngay trong gia cang của tôi. Vợ chồng tôi không nghĩ những chuyện tranh chấp, tha thứ về đương nhiên. Xây dựng tích khắc một vườn hạnh trong gia đình của tôi. Thương yêu tất cả mọi người, tha thứ. Vì tôi thấy con đường đi vô cùng, và con đường đi đó không bị lệ thuộc, và không mang cái xác vào để lãnh cái khổ đau đớn và bất minh. Thì tôi phải cố gắng, tôi phải làm sao? Bây giờ tôi bắt đầu, tôi phải làm sao? Tôi phải tìm một phương pháp để tu, để sửa lại tôi. Chính tôi sai lầm, hay là ai sai lầm? Và ngày hôm nay tôi đã phát lại chuyện tôi làm người để tiếp tục làm cái gì? Là một điều tốt. Cho quý vị nghe được Phật tiên ai cũng thích, nghe ông Thánh Hiền ai cũng thích, nghe ông Thầy bói hay vì cái mình không thể rờ mó được. Tại sao mình rờ mó không được? Tại mình đọc hỏi cho ông Thầy bói, ông Phật đó là gì? Cũng là trước kia cũng mang sát phòng của con người, và ông giải thoát được ý chí của ông là vô cùng. Tôi phải xây dựng ý chí của tôi vô cùng đi qua. Cho nên phải mạnh lên, quý vị không còn già nữa, không còn già nữa, tập hồn của quý vị không bao giờ già, lúc nào cũng trẻ luôn. Nếu quý vị thấy vị trí quý vị rồi, quý vị sẽ sinh khí. Nhìn lại mặt quý vị mỗi sáng rồi rõ trong gương thấy có ai có thể chế tôi ra được không? Trong 100 tỷ thì có chế tôi ra được không? Không, không có quyền năng tự sửa. Không là tôi thấy có giá trị vô cùng. Tất cả là khối óc hình thành này đây vật chất, mấy chuyện tim này kia kia nọ, mấy chuyện mình là này kia kia nọ. Quý vị bấm cho nó có rồi. Do khối óc chia ra mà thôi, quý vị là người làm chủ hết. Không còn lẽ nữa có đứng khối óc nào nữa. Trở về với thật tịnh thì khối óc của quý vị đờ đờ. Từ đó nó khai ngộ ra, mới biết được bậc pháp là vô cùng. Rồi lúc đó chúng ta mới có tình thương yêu chứ không có. Biết sao chúng ta cùng thấu chúng ta, biết thịt chúng ta, biết thịt nó muốn, tại sao nó muốn, nó lại cho chúng ta. Nó phải có cái hạnh Bồ Tát nó mới được trở lại làm con người. Nó hy sinh tất cả thân xác của nó, xương máu của nó, để cho con người ăn được chung sống với con người. Mà con người phải hy sinh, phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp mới trở về với Phật tiên được. Thì chỉ con người duy nhất đó là cái cảm chuyển bản linh trở về với bạn. Cho nên con người phải hiểu rõ gia đình của chúng mình, vị trí của mình quan tâm vô cùng vô cùng. Không phải đơn giản chúng mình nghĩ ôi tôi người Việt Nam, tôi người Việt Nam, không có ra gì, cứ tu, cứ tu đi, rồi ba cõi người trời Phật phải đi để đi đi bất thức, không có bị lệ. Cho nên bây giờ là đi bước vào cái thềm thượng quân rồi. Thì 600 năm mình xuống hơn, bây giờ là 900 mấy rồi. Quý vị có cơ hội thấy tất cả vật chất tiến hóa. Máy bắt mỗi năm mỗi khác, xe cộ mỗi năm mỗi khác, tiến hóa nhanh. Sự tâm thức của chúng ta phải tiến hóa đồng nhiệm. Chúng ta mới có biết cái giá trị của chính mình, cảm hưởng hòa mới làm được mặt đất này hòa được nhiệm năng. Lần lần họ giảm khí giới, rồi họ thực hiện sự thương yêu xây dựng. Rồi sau này tương lai con người với con người qua lại không cần phải sinh nhiên hết nữa, bắt buộc phải đi tới cái chỗ sắc của ta. Cho nên tình thế gây cấn của con người chiến tranh, kết quả đi đến đâu, con người càng ngày càng đông. Chúng ta là ở Việt Nam 50 triệu, bây giờ đến 6-7 triệu, 7-8 triệu rồi. Ở đâu mà gia tăng đi đây? Phần hồn vẫn lưu giữ tại thế gian mà chưa hiểu về thế nào. Nếu mà người tu thịnh có thịnh cách rồi, muốn trở về thiên đàng cũng muốn trở lại thế gian, muốn được phục vụ ở nơi nào là đi đến đó, là còn sáng suốt trọn vẹn. Phải ăn cũng có. Thì quý vị nói là tôi ra làm ăn có tiền tôi mới thoát khỏi tai nạn, nhưng mà tiền nó giúp các bạn khỏi chết không? Quý vị không thấy chết, chết là đi đâu, ai lo cho quý vị tiền giờ phút năm chung nhất? Quý vị tu quý vị đã biết lo cho giờ phút năm chung tôi sẽ đi đâu, tôi thấy rõ đường đi của tôi, chính tôi phải đi, tôi có lệ thuộc nữa. Cho nên tu nó có giá trị, tu là trong cái đúng, chứ không phải tu lý mặt nói sao không được, phải thực hành. Ông Phật sao, trước kia sao, ông hành khổ sao, tu có hành gì vậy? Mỗi đêm tôi mới hành, tôi sửa sửa khối óc, sửa tư tưởng, sửa cơ bản thôi, mới thấy sự sai lầm của chúng tôi. Ăn năn hối cải thì tôi đâu có bị lệ thuộc ở tà khí nữa. Cho nên càng hành, con người nó càng văn minh. Mà nếu không biết hành, con người sẽ càng ngày càng lạc hậu, ý lại, vô chùa bà, xin cầu xin, xin cái sân. Cái sân này hơn mất hôm nay là bao nhiêu? Nhưng mà 100 người cũng có người hơn, rồi 100 người cũng có người xấu. Rồi biết cái nào đúng, cái nào không. Chính mình phải gánh chịu, chính mình phải trách nhiệm, chính mình phải hành đúng mức. Thì không có đòi hỏi cái khổ và cái sướng. Thấy cái khổ và cái sướng tương đồng với nhau. Không có thằng què thì ông bác sĩ không có coi học. Không có thằng nuôi ông bác sĩ không có coi nghiên cứu. Thuốc không bắt được đâu. Thấy không? Nó hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau để tìm hiểu đường lối và hòa đồng trong sự thích tâm. Cái khai hương vị cũng như nhau à. Thằng què mà không có thằng què thì không có ông bác sĩ. Không có thằng bệnh, không có thằng ăn bậy thì cũng là không bác sĩ, không có việc làm. Thấy không? Hai cái nó tương giao nhau như vậy đó. Thì cái chuyện đời mình hiểu rồi, mình quán thông rồi, chỉ có cái phần hồn của mình thật. Phần hồn mình không phải già nữa như thế này, mặt mày tóc bạc rồi, không phải, nó không phải vậy. Ráng tu đi, các bạn xuất hồn ra cũng trở về lại bên cũ. Hỏi xuất hồn là cái gì? Hỏi chứ quý vị ngồi đây, quý vị đang nghe với cái gì? Nghe cái âm thanh nó nói sao? Rồi lấy cái gì mà để nhận cái đó và hiểu? Và thầy thấy người ta diệt ra, thấy vô nhập Niết Bàn, tôi muốn nhập Niết Bàn, cái gì muốn? Không phải cái hồn, không phải cái xác đâu. Chúng ta đã có đến đây, xuống là người là có hiện diện ở đây. Rồi một ngày nào ta chết thì ta ra đi, ta đi bởi một hồn, cho nên dây thở, dây phút cuối cùng là của người đi. Thở ra thì dây cũng đi ra khỏi thể xác. Càng ngày khoa học càng chứng minh những người đó bị chết bao nhiêu ngày, rồi trở lại mặt đất cũng thuộc lại tất cả mọi người chúng ta. Mà nếu chúng ta không tu, không sửa, không mở ra làm sao chúng ta sống trong một đi một chiếc xe hai bánh được? Tôi biết phần hồn, hồn tôi đi đâu tôi nhắm mắt tôi biết. Còn đời tôi đối xử với người ta cái nào phải cái nào quay thì tôi đi xe hai bánh là hạnh phúc hơn. Còn quý vị bây giờ đi theo đồng tiền, đi xe một bánh thôi, một ngày nào cũng rớt xuống cầu là tiêu luôn. Đi theo đồng tiền cũng đi ngồi đi thăm bạn, ngày nào cũng không có. Còn hai một ngày không, mình đã thua hết rồi, mình ra đây nè. Còn số nào không? Rồi bây giờ phải tìm cái chất đồng tiền bất nhiệt ở cái hồn của chúng ta. Cho nên phải mượn cái phương tiện, mượn cái phương tiện để từ từ sửa đổi, cải tiến tâm tư của mình. Rồi lúc đó mình mới thấy rõ rồi. Mình thật thà, nhục quá phạm. Cho nên hiện nay, hôm nay tôi thấy rằng có chương trình nói tiếng Trung Hoa, nhưng mà nãy ban tổ chức cho tôi biết là nói tiếng Việt Nam, tôi nói tiếng Việt Nam. Bây giờ quý vị có gì thắc mắc người Trung Hoa có thể hỏi chuyên qua cũng tìm chuyên qua cũng có kiếm gì tôi sẽ trả lời bằng cái tiếng của quý vị.
Tôi dành riêng cho những người Việt Nam trong ngày mai. Tối nay cho những người Trung Hoa. À, người Việt Nam ngày mai 9 giờ. Thế thành ra các bạn chấp hành họ. Thì các bạn nói qua đây biết nghe tiếng Việt Nam 95%. Tôi nói một hơi tiếng Việt Nam. Rồi bây giờ tôi phải trở lại với tiếng Việt Nam. Thành ra cái khúc đầu con nói tiếng Việt Nam cũng như những chuyện đó mà đang dịch lại tiếng Trung Hoa đang dịch con nghe lại à, mọi người nói mỗi người lên mỗi lần như vậy thì chắc là không có thể nói được. Ngày mai thì dành cho người Việt Nam thì cũng không có thể
mọi người cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Không biết cái thắc mắc của ông còn nói tiếng Việt Nam không biết là thầy là vị trí có cho phép không, nếu có cho phép thì có
anh cứ vậy được. Anh cứ việc nói không sao, nhưng mà tôi biết thì cũng trả lời được. Cái tổ chức của ngày hôm nay nó vậy, tôi tình anh vậy.
Cảm ơn thầy, chỉ là trước khi mà hỏi câu hỏi thì cũng xin nhắc thầy cái
việc cứ việc nói không có sao hết, bà đây họ hỏi mà.
Cảm ơn thầy. Con được nghe thầy vừa giảng qua thì thầy nói về cái phần hồn, con thì là cũng chưa phân biết được cái hồn mà thầy vừa giảng qua đó với lại cái hạ lại nhà thức.
Nó cũng một mà thôi. Từ đâu đến và hiểu biết A là gia thức cũng phải là chữ nhỏ là quan trọng. Anh nói thẳng từ Việt Nam à, người Việt Nam nói thẳng từ Việt Nam. Cái gì hiểu từ nói chuyện đây là cái hồn hiểu không có cái sắc. Cái sắc không hiểu. Anh thấy không? À, cái chấn động của anh hòa càng cái chấn động càng ngày càng tiến xa hòa vũ trụ anh hiểu sao chấn động của anh đó là mặt.
Cảm ơn thầy. Thầy nếu cái phần hồn là cái phần của mình phần sẵn có nhiều vốn đó là phần sẵn có thì mình càng chỉ phải tu được thầy
phải tu, bởi vì chúng ta đưa xuống thế gian bởi vì chúng ta phải có trì trệ chậm chí bất giam hẳn trong cái kiểu gì nhỏ bé mà sống với những hoàn cảnh kích động và tán động để chúng ta thích tâm trở lại. Cho nên người tu thích tâm phải tìm nguồn lực đi tới chứ không phải là bắt, nghĩa là phải tu chúng ta làm nhưng người ta an lành ở thì tâm gì cả anh hiểu không? Đó cái hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh là ân sư, trong đó ân sư nào để hành ra được. Hoàn cảnh tất cả ân sư.
nó cộng thêm số tiền đó.
Cái đó nó là bị tiêu cực về cái gì đó. Thì giờ lập cái đó đúng hơn cái khả năng. Coi chuyện vấn đề nó phức tạp quá thì người nó nhiều hơn cái kia để nó tạo ra những cái connection, những cái liên hệ của nó từ cái ruột mà nó đọc. Cho nên bây giờ lọc cái ruột rồi nó cái chỗ đó không có ruột dơ sai cái connection, cái ruột nó có nhiều cái liên hệ gan thận bao tử đủ diện với sự liên hệ nó đi qua cái ruột nó cung cấp cho mình. Cái đó mình nghe rồi mình nhìn mà nó không là
ngoài xã hội thì giao tiếp bạn bè thường hay gặp phiền não, nhất là khó giữ được tâm tình bạn, phải làm thế nào để cải thiện được.
Cho nên nãy giờ đã giảng cái tâm, mà cái người cảm thấy rằng không thể hòa với tất cả mọi người mà gia đình không yên là do cái tâm mình còn đậm, chứ không phải sao tâm phải sửa cái tâm này. Muốn làm như vậy ở đây có một phương pháp tìm niệm ra coi như là hợp thép rồi lần lần thấy là tất cả mọi người
mọi người đã giúp mình. Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để trở thành một người tốt và giúp người như thế nào là đúng để tránh khỏi sự hoài nghi thắc mắc? Tại sao mình vượt qua?
Muốn làm một người tốt phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm một người hiền thê phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm người mẹ hiền phải nhịn nhục tối đa. Muốn làm một vị tổng thống lãnh đạo dân người tốt phải nhịn nhục tối đa. Cho nên xây dựng cái đức nhịn nhục được mới làm.
Khóa thứ ba, ngày xưa cùng theo ông bà đi chùa nên không hiểu biết nhiều về đạo lý nhập Phật và rất muốn tìm hiểu thêm, nhưng khi qua đây đi chùa thấy đều không như ý nên đã bỏ. Nhờ dịp may nên tìm được pháp lý vô vi này, sau một thời gian nghiên cứu và công phu thấy cũng có phần tiến triển, nhưng khi gặp thử thách thấy chán ngán và công phu không được nữa. Xin hỏi có phải vì căn duyên không có hay vì lý do nào mà muốn tập công phu trở lại thấy khó khăn quá?
Cho nên người tầm đạo luôn luôn phải gặp trở ngại, bởi vì đời muốn làm một ông quan lớn cũng phải thi nó mới có một địa vị, còn đạo muốn trở nên một người đạo cũng phải thi nó mới có một đắc đạo. Cho nên khi mà chúng ta tu nó gặp trở ngại thì tại sao tôi gặp trở ngại, tại sao tôi cho đó là trở ngại? Khi lúc tôi tu bằng đầu tôi thấy thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh là tôi giữ được không? Khi mà cái thanh tịnh có rồi mà tôi giữ không được, tôi gặp động nó thử rồi tôi động luôn, là tôi chứng minh là tôi không giữ được thanh tịnh. Cho nên tôi phải cố gắng từng nữa, tôi cố gắng hành nữa. Chính lỗi tại tôi, không phải là lỗi tại của pháp lý vô vi hay lỗi của chùa. Tôi chùa rất đẹp, chùa là do sự phát tâm của mọi người đóng góp cho thành cái chùa. Tại sao tôi không chiêm ngưỡng sự phát tâm của mọi người? Yeah. Mình dân tộc nhỏ mà bây giờ lập được cái chùa, cái sự phát tâm của mọi người vĩ đại vô cùng, tâm trời Phật. Tôi phải chiêm ngưỡng cái đó khi tôi tới chùa. Tôi sau tới chùa tôi nhìn hồng xoàn, tôi tới chùa tôi nhìn hoàn cảnh bà đã có con dâu tốt, tôi nhìn bà đã có thằng rể tốt, thành ra tôi là đi học thị vi. Nên tôi có học Phật pháp đâu mà nói tôi đi vô chùa tôi học Phật, tôi học thị vi, hiểu chưa? Tôi vô chùa tôi phải chiêm ngưỡng sự thành công, tôi chiêm ngưỡng sự đóng góp của đồng bào của Phật tử đó, cái chùa đó tôi mới ôm cái tình thương ấm trong lòng tôi. Khi tôi đến chùa tôi ăn bữa cơm chay, tôi về tôi thấy thoải mái, đây là ấm chay, cơm chay của tình thương, cũng như những người đã phát tâm, những người phát tâm đã đắm lòng tôi, và tôi sẽ nguyện tiếp tục phát tâm và đóng góp cho cái chùa càng càng tốt. Đó là tôi đã biết bước vào thềm đạo, tôi đi nghe được đạo, hiểu một chút đạo.
Câu hỏi thứ tư, những người tu vô vi họ rất sùng bái trời Phật, Trong chùa họ là những Phật tử gương mẫu, nhưng ngoài đời họ vẫn chứa đầy tham sân si. Xin hỏi trên bước đường tu của họ sẽ được tiến triển gì không?
Như nãy tôi đã kết nghĩa rồi, người tu họ không có thành thật với chính mình, người đã tự lừng gạt rồi thì đủ chứng minh tương lai tự lừng gạt mình là phải đi xuống địa ngục chứ đi đâu. Còn người có chân tâm tu học thì bất cứ thập ba bảo tâm tâm lúc nào cũng hòa cảm tương ái tương thân với tất cả mọi người, không có dụng sự tranh chấp. Tranh chấp là ngã quỷ súc sanh nó làm được, còn người chân nhân cũng không có làm, một chân nhân không có làm sự tranh chấp. Chứ đừng nói gì không tu trong chùa mà bị tranh chấp, đó là không có dành cái ghế của ngã quỷ súc sanh được. Người tu phải dành cái ghế của Phật mới là tâm, phải tâm cho đứng yên, không nên nói xấu người khác, đó mới là có chân tâm tu học.
Quay thứ năm, trong hiện tại có một số người, nhất là người ở Melbourne, họ thường rủ bá tánh đi nghe nhập đạo, nhưng muốn nhập đạo mỗi người phải đóng 10 đồng. Xin hỏi, có phải đây là họ lợi dụng lòng tin tưởng và mê tín của bá tánh mà gây lợi ích không? Mà gây lợi riêng tư hay đó là điều cần thiết phải làm? Nếu họ gây lợi riêng tư thì họ phải chịu hình phạt gì?
Cho nên cái xã hội này là xã hội đồng tiền. Nếu mà họ tổ chức một cái chuyện mà là giảng đạo lớn mà họ sắp đặt tứ thứ tự có ghế tốt này cái kia đó thì những chuyện nó 50 đồng bạc các cả em cũng hết, chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà lấy cái đạo tạo đời, họ đi giảng để lấy cái tiền mà họ hướng thì đồng tiền sẽ chỉ họ. Đồng tiền là kim mẫu mà tôi nói nãy, đồng tiền để dẫn họ đi chơi và đồng tiền là sẽ dẫn họ đi phá hoại tâm thân. Chứ họ không có thể là giàu thì đóng góp của ba tánh được đâu. Đồng tiền rất nghiêm nghị, lúc nào cũng thương người, lúc nào cũng có quyền trị người.
Quan thứ sáu, có một người bạn lúc đầu không tin được phái vô vi, nhưng sau một thời gian nghiên cứu sách nên cũng muốn công phu thử cho biết. Tuần đầu tiên mới tập thì đã thấy ánh sáng hào quang. Tuần kế thì thấy có bóng người giòn ngó coi mình tu. Người bạn sợ quá nên bỏ luôn. Xin hỏi, nếu mới tập mà đã thấy hào quang bóng người thì đây cũng là do tiền căn sẵn có. Mà nếu gọi là tiền căn sẵn có thì vậy tại sao lại không có quyết chí, lại sợ sệt như thế? Làm thế nào để các bạn đạo này trở lại được tu?
Cho nên người đó là phải lưu ý cái đạo mà mở cái đạo đạo tu. Chứ trước họ phát tu. Nhưng mà bây giờ họ chỉ ngồi thiền là họ thấy cảnh, thấy ánh sáng rồi thì không phải là hào quang. Nếu mà họ thấy được hào quang thì khác rồi. Hào quang đâu có ai dám la giảng. Khi mà thấy thật hào quang rồi là họ có đứng cách xa mình một phút, tâm mình ổn định. Không có nói, không có dùng cái hào quang. Nhưng mà cái đó còn người có tu thì được tiếp. Nhưng mà bây giờ cố gắng tu để giải tỏa cái trược khí trong nội tại và khối óc của người thì không có thấy những cái hình bóng lai vãng. Những hình bóng lai vãng đó rồi cũng trong cái giấc thì chim bao nào đã lĩnh hội và đã gặp được những cái hình ảnh đó, bây giờ nó tái hội vậy không, nhưng mà cũng do kiếp trực nó mới theo mình. Và trong cái cơ tạng mình thanh nhẹ thì nó không có theo mình, thì người đó bị trực mà thôi. Và bây giờ muốn cứu trở lại là ngoài tập trắc tự thành lập đúng cái phương pháp của pháp lý vô vi khoa học nguyên lý Phật pháp, chứ không phải mê tín Phật pháp. Không có khoa nguyên lý đó. Cho nên nhiều người đó sùng, tôi vô chùa tôi sùng bái Phật là tôi mê tín, không phải. Phật có cái chân tâm, chân tâm họ lỏng giả thành chân ông Phật bằng đất, nhưng mà nghĩ ra ông Phật thiện thì tự nhiên Phật thiện cái như rồi đó.
Câu hỏi thứ bảy, xin hỏi, có phải duyên nợ chưa tới hay là kiếp trước không có nợ duyên nên kiếp này mà trả?
Duyên nợ chưa tới. Trên nhiều người nghĩa là có tới 45 tuổi. Nói tôi cũng biết tình tôi lấy chồng 45 tuổi. Chồng nó giết cả 2-3 cái dính người cũng có. Chứ đừng có nói tôi lấy chồng. Đừng có nói tôi xin lỗi, tôi tu một lần. Tôi chịu nợ duyên. Tôi có thiếu nợ người đó tôi mới trả. Thì quý vị vợ chồng đây là thiếu nợ gì thì thiết quá, bỏ cho rồi, bỏ đâu có được. Bỏ được, thiếu nợ, trả chưa xong. Chưa dứt khoát. Cái duyên nợ, nợ duyên là như vậy ở đời. Cho nên nhiều người nói là 30 tuổi mình chưa có vợ. Lấy số mất được vợ xã hội này, người ta 45 tuổi lấy vợ, 30 tuổi lấy vợ, mất cơ hội du lịch ra. Nè, cho nên nhiều tuổi trẻ bây giờ 30 tuổi là còn trẻ lắm, không có lấy vợ. Đó là họ hiểu hết, họ hiểu cuộc sống, họ mới chịu được. Bởi vì mình một người đã khó chịu rồi, thêm người còn khó chịu nữa, mà thiếu kiên nhẫn làm sao mà sống hòa bình với người mà cho là người đẹp. Thấy không? Người đẹp thì nhiều chuyện lắm đó. Nhưng mà sống không dịu dàng là sao sống hòa bình. Cho nên ở đây, ở ngoài, ngoài quốc này, ta 40 tuổi thì sớm có 30 tuổi lấy chế. Duyên lợi chưa tới thôi, là một ngày nào sẽ tới được cuốn cuồng. Nghe cô đó, mà nhìn cô đó, mà mê thích.
Rồi, tu là để giải thoát. Như vậy, khi người đó quá bị Phật, thì không thì thoát khỏi luân hồi sinh tử thôi.
Người đắc quả Phật là người đại chủ khu, có quyền muốn ở xuống địa ngục cứu đời được, và muốn ở thế gian muốn lên thiên đàng, đó là giải thoát trọng đại.
Trong này câu hỏi tiếp, thưa thầy, những người tu đắc quả có chịu luật nhân quả hay không?
Chắc chắn phải có luật nhân quả. Cho nên người ta nói là tu nhiều kiếp mới thành Phật. Trong nhiều kiếp đó làm gì? Chịu được nhân quả, nhồi quả, nhân quả, thích tâm bị ta hà hiếp, môi móc đánh đập, rồi nó mới chịu trở về. Cho nên cuộc đời của các bạn ở thế gian này, vì khi không bị ta chửi, bị ta nói quan đủ thứ đó là đánh đập, nhưng mà các bạn cứ nhịn nhục đi, cứ biết rõ vị trí các bạn là Phật thì thôi bỏ đi, không có nghĩ tranh chấp nữa, thì tự nhiên đối phương nó phải giận. Đó là một điều thước để tập được.
Cảm thầy, xin được có câu hỏi đi.
Có hơi lạnh.